Chào mừng các bạn thính giả, chúng ta đang nghe chương trình phát thanh trên radio blog.vn. Và mình là Hà Nội, rất lâu rồi mình không có dịp được quay lại để đồng hành cùng các bạn. Trong một dịp đặc biệt, mình có thể quay lại đồng hành cùng các bạn, mình muốn mang đến cho các bạn một món quà thật là đặc biệt. Đó chính là tập truyện ký Sài Gòn chuyện đời của phố của nhà văn Phạm Công Luận. Và các bạn thân mến, chắc hẳn những ai đã từng sống ở Sài Gòn, đã từng du lịch ở Sài Gòn và đã từng đến Sài Gòn thì có lẽ mảnh đất này luôn để lại cho chúng ta rất nhiều ký ức. Và nhất là những người sinh trưởng ra ở Sài Gòn như nhà văn Phạm Công Luận thì anh có suy nghĩ như thế nào? Bây giờ thì chúng ta hãy cùng khám phá qua Sài Gòn chuyện đời của phố các bạn nhé! Ở chương 1, chúng ta sẽ cùng khám phá qua câu chuyện Sài Gòn có nói gì đâu? Qua lời kể rất chân thực, Sài Gòn có nói gì đâu? Đôi khi tôi vẫn tự hỏi, mối tư duyên giữa tôi và Sài Gòn bắt đầu từ khi nào? Từ cái Tết đầu tiên, tôi theo ba mẹ vô Sài Gòn ăn Tết với gia đình bên nội. Hay từ thuở, ba tôi còn là một thiếu niên thường xuyên trốn học, đi xem phim ở rạp Văn Cầm, Phú Nhuận. Hay xa xăm hơn nữa, từ năm 1941, khi chàng trai trẻ là ông nội tôi lặn lội từ Quảng Bình vô Sài Gòn, làm cầu trời việc cho bà Phước ở sông Tu Kín sau là nhà bưu điện thành phố. Ít lâu sau trở thành anh bồi của một gia đình người Pháp trên đường Caninas với mức lương 40 đồng bạc Đông Dương. Dù thế nào, tôi với Sài Gòn hẳn đã có duyên rồi. Trước khi tôi về làm dâu một gia đình miền Nam lâu đời, nhưng có một điều lạ lùng, đó là càng ngày tôi càng cảm thấy mình không phải là người Sài Gòn. Lạ quá các bạn nhỉ? Đó là một cảm giác hơi khó lý giải. Đối với tôi, khái niệm người Sài Gòn không hề được đóng trong một cái khung nhỏ hẹp nào. Không cần phải sinh ra ở Sài Gòn, chỉ cần bạn cảm thấy mình là người Sài Gòn thì chính bạn là người Sài Gòn, thế thôi. Vậy thì tại sao sau bao nhiêu năm sống trong thành phố này mà tôi vẫn chưa cảm thấy Sài Gòn thuộc về mình, và ngược lại? Đó là vì càng tiếp xúc những thế hệ tiếp nối từng tiếp nối sinh ra, lớn lên, thậm chí chưa bao giờ bước mình khỏi mảnh đất này trong suốt vài thế hệ, thì tôi lại càng cảm nhận được rằng cái chất của Sài Gòn, của người Sài Gòn không dễ nắm bắt như từ ngữ mà tôi thỉnh thoảng vẫn đọc ở đâu đó. Có lẽ chính vì vậy mà nhiều năm trôi qua tôi vẫn luôn tự hỏi, cuối cùng thì linh hồn Sài Gòn nằm ở đâu? Vẻ đẹp của vùng đất này, cái tinh thần cốt lõi của người Sài Gòn nằm ở đâu? Ở lối sống đô thị phóng khoáng của những năm 1975? Hay về lịch lãm duyên dáng vẫn còn đọng lại ở những hồi tưởng về thời thuộc địa? Hay chính là lối sống vội vã náo nhiệt vẫn luôn biến đổi ở thời hiện đại? Những câu hỏi đó, có thể tôi vẫn không thể tự trả lời được khi đọc xong bản thảo của chính tập sách này. Không hẳn là một tản văn hay là sách ảnh, càng không mang tính tập nghiên cứu. Nhưng Sài Gòn chuyện đời của phố lại chứa đựng rất nhiều hình ảnh cảm xúc, đồng thời đầy ắp những tư liệu mới lạ. Bất kể sự e dè, lẽ ra có khi phải xét về tác phẩm người nhà, tôi phải thừa nhận đây là một cuốn sách về Sài Gòn có giá trị đáng đọc. Sài Gòn không phải là nhà văn, là một nhà báo. Vì độc giả sẽ phải gặp đôi chút bất lợi, nhưng bù lại tận hưởng khá nhiều phần thưởng từ điều đó. Bạn sẽ không tìm thấy những câu viết ngọt ngào về một Sài Gòn chợt mưa chợt nắng, hay những con đường có lá me bay, không những quán cà phê sang trọng và lãng mạn, những cảm xúc không được bày ra trên câu chữ mà chỉ lẩn khuất đâu đó giữa những câu chuyện kể. Đúng vậy, cuốn sách này đầy ắp những câu chuyện kể. Với sự tò mò cố hữu kinh nghiệm 30 năm làm báo, tác giả đã ghi lại được những câu chuyện thú vị nằm trong trả lời những câu hỏi mà chính bản thân anh, cũng những người không sinh sống ở Sài Gòn nhiều năm, thắc mắc. Người được đặt tên cho là Ngã Ba Ông Tạ là ai? Họa sĩ ký Duy Liêm trên những tờ nhạc được yêu thích trước đây đã sống và làm việc như thế nào? Lịch sử một quốc gia, dân tộc đã và đang sống ở Sài Gòn suốt nhiều đời nay. Câu trả lời được ghi lại qua những cuộc gặp gỡ, giao lưu, trao đổi giữa các nhân chứng cụ thể, không chỉ nhờ ưa cứu sách báo. Những điều đó tạo nên vị trí và tự nhiên tư liệu cho cuốn sách. Và có thể bạn nhận ra rằng người Sài Gòn không chỉ là những người đã ra đi hay trở về, mà còn là những người ở lại và chưa bao giờ rời xa các bạn ạ. Người Sài Gòn không chỉ là giới thượng lưu thường xuất hiện quanh quẩn những đoạn đường sang trọng ở quận nhất, mà còn phần đông sống bình dân trong những hẻm con nhỏ ở Đa Khao, Thị Nghè, Phú Nhuận hay là Chợ Lớn. Người Sài Gòn không chỉ là nghệ sĩ nổi danh thông sông, tụ tập trong quán cà phê thời thượng, bàn chuyện thi văn nhạc họa hay những cô gái xinh đẹp, dạo phố trong tà áo dài lụa, mà còn là những con người không xuất hiện trước đám đông, chỉ lặng lẽ âm thầm dâng tặng đời mình cho thành phố này qua mấy thế kỷ thăng trầm. Người Sài Gòn không cống hiến tài năng hay công sức của mình cho thành phố như một lý tưởng. Họ cống hiến một cách tình cờ vì đã làm việc, tất phải đến và phải đi đến nơi chốn này. Người Sài Gòn cống hiến tài năng công sức của mình cho thành phố như một lý tưởng. Họ cống hiến một cách tình cờ vì đã làm việc, tất phải đến nơi chốn này. Người Sài Gòn không mang thổ lộ cho ai mình yêu sâu đậm ra sao và nhớ ra giết thành phố của mình như thế nào. Người Sài Gòn không để ý đến việc bạn viết Sài Gòn hay Sài Gòn, cũng không quan tâm bạn nói giọng miền nào, miễn hiểu nhau là được. Người Sài Gòn không nhất thiết bắt bạn phải gọi đường phố theo tên mới hay cũ, miễn sao tìm thấy nhà là được. Bởi với họ chẳng có sự cực đoan. Bởi những người Sài Gòn mà tôi biết, nếu có được gì cực đoan thì họ chính là nghĩa khí. Đất Sài Gòn ưa chuộng những con người đàng hoàng và có nghĩa khí. Có nghĩa khí là sống làm sao để những người mà mình xem trọng không coi thường mình, có nghĩa là khi dám làm dám nói, dám làm dám chịu, càng ngày sâu về một Sài Gòn không nằm trên bề mặt những bảng tên đường hay những quán xá. Khi tôi thấy Sài Gòn giống như một kim tự tháp, đứng từ xa và chỉ có thể nhìn thấy cái chóp nhọn, phần cao nhất nhưng có diện tích nhỏ nhất. Chỉ khi đến thật gần, thậm chí bước vào bên trong, bạn mới nhận ra phần chân đế của nó rất rộng lớn chừng nào. Nếu chúng ta nhìn Sài Gòn và chỉ thấy đỉnh cao lấp lánh ở trước mắt, nghĩa là ta vẫn còn chưa đủ gần đâu. Giống như phần chín của một tảng băng, chính cuộc sống lặng lẽ trong dân gian lại chứa đựng cái chất Sài Gòn rất đậm đặc, bắt nguồn từ tâm linh của đất Gia Định thuở xưa, nơi vẫn âm thầm chảy như một mạch nguồn mạnh mẽ của đời sống Sài Gòn hôm nay vậy. Dù dễ vẽ nên hình hài, nhưng cũng không mấy ai nhận thấy điều đó. Chắc chắn có một chút răng rấp của chất Sài Gòn. Ấy là cuốn sách này, sự phong phú của các chi tiết cũng như dòng kể có chút tham lam, man lan đời thường, đôi khi khiến ta lạc lối, không trò chuốt về câu chữ nhưng bù lại chất liệu thực tế ngồn ngộn bên cạnh những tấm ảnh hay những lời minh họa cũ mới được sưu tập công phu, khiến cho cuốn sách giống như đang ngồi trong quán cà phê đầu hẻm nhìn cuộc đời trôi qua, vừa nghe một người già kể những câu chuyện xưa nay rất dây nhau theo một cách khó ngờ. Trong đó người lạ có cả xưa và quen, có cả câu chuyện hấp dẫn, có cả câu chuyện lê thê, nhưng chắc là không hề nhàm chán. Ít nhất nếu bạn cũng giống tôi không phải là một người Sài Gòn. Dù giữa tôi và Sài Gòn có một mối tơ duyên, tôi không hiểu biết về Sài Gòn, dù tôi đã sống ở Sài Gòn rất nhiều năm tháng. Chính vì lẽ tôi luôn muốn lắng nghe những câu chuyện đời của phố, kể cả khi tôi biết rằng thực ra khi Sài Gòn có nói gì đâu, chỉ là chuyện thường của phố mà thôi. Kể cả khi tôi biết rằng thực ra thì Sài Gòn có nói gì đâu, chỉ có tôi, một người từ nơi khác đến, mới tưởng gán cho Sài Gòn những cái nhãn thế này hay là thế nọ. Sài Gòn có nói gì đâu, vài thế kỷ trôi qua trên mảnh đất này và Sài Gòn chỉ âm thầm sống. Theo Đặng Nguyễn Đồng Vi. Các bạn thính giả thân mến, chắc hẳn ai trong ta cũng rất thân thuộc với cái tên Sài Gòn đúng không nào? Đó là hòn ngọc viễn đông. Sài Gòn để một cách tiềm ẩn trong mỗi nếp nhà, trong mỗi con người và trong mỗi tuyến đường, ẩn hiện xưa và nay, Sài Gòn luôn luôn thế, luôn hào nhoáng và hoa lệ. Tôi một con người đã sinh ra và lớn lên ở thủ đô Hà Nội, lại có dịp học tập và làm việc tại Sài Gòn. Nơi đây đã cho tôi một cảm giác, nó là nhà, bởi tôi có bạn thân, có công việc, có người thân. Học tập ở đây khiến tôi cảm giác như Sài Gòn ở thì thương, xa lại nhớ. Các bạn thính giả thân mến, ai đã từng đến Sài Gòn, qua Sài Gòn hay là một lần đã thăm Sài Gòn thì chúng ta đều phải thương Sài Gòn rồi, đúng không nào? Và câu chuyện tuần sau mà tôi muốn mang đến cho các bạn đó chính là lời ngỏ của tác giả về cuốn sách Chuyện đời của phố, về những kỷ niệm, ký ức của tác giả, về những con đường, về một Sài Gòn rất lạ.
Đường vui đôi chân sớm trượt, tình yêu chưa xa đã nhớ, lời yêu tan trong tiếng mưa. Đường êm quên tên vẫn nhớ, hẹn mãi như chưa bao giờ, hẹn nhau thêm nơi phố lớn để nghe tim nhau náo động. Sài Gòn mưa chưa nắng sớm, tìm cho ra ngôi quán nêm, hẹn nhau mưa xanh như lá, hẹn nhau trong nắng mượt mà. Phố của em, của anh, nhưng bàn tay còn xanh, ấp vào nhau tìm thêm phút nồng ấm hơi quen. Phố của nhau và em, giữ tình yêu thật xanh, giữ tình em thật hiền, tháng ngày vẫn trôi yên. Chưa xa đã nhớ, đường vui đôi chân sớm chưa, tình yêu chưa xa đã nhớ, lời yêu tan trong tiếng mưa. Đường em quen tên vẫn nhớ, hẹn mãi như chưa bao giờ, hẹn nhau thêm nơi phố lớn để nghe tim nhau náo động. Sài Gòn mưa chưa nắng sớm, tìm cho ra ngôi quán em, hẹn nhau mưa xanh như lá, hẹn nhau trong nắng mượt mà. Phố của em, của anh, nhưng bàn tay còn xanh, ấm vào nhau tìm thêm phút nồng ấm hơi quen. Phố của nhau và em, giữ tình yêu thật xanh, giữ tình em thật hiền, tháng ngày vẫn trôi yên. Phố của em, của anh, nhưng bàn tay còn xanh, ấp vào nhau tìm thêm phút nồng ấm hơi quen. Phố của nhau và em giữ tình yêu thật xanh, giữ tình em thật hiền, tháng ngày vẫn.